Phật. Hôm nay thời giảng này là thời giảng kết thúc kỳ này của tôi, và vì như thế cho nên là chúng ta sẽ tổng kết lại cái tinh thần học đạo của chúng ta. Trong cái khóa an cư kỳ này thì tôi nghĩ tới một cái lời nói của Lão Tử, nói rằng là ngô sở dĩ hữu đại hoạn giả, vì ngô hữu thân giả, cập ngô vô thân, ngô hữu hà hoạn. Có nghĩa rằng là tôi mà sở dĩ có lắm nhiều cái họa hoạn là tại do nên tôi có cái thân này. Nếu mà tôi không có thân thì khổ ở đâu đây? Thành ra nói hữu thân hữu khổ. Đấy, có thân đó, thì có cái khổ. Thì cái thân này khổ như thế nào? Thì Đạo Phật là cái tôn giáo mà giải thích về cái khổ của cái thân này nhiều nhất. Thì chúng ta cũng hiểu một cái điều rằng là cái căn bản mà của Đạo Phật đầu tiên hết để người ta có thể tu tập cái nền tảng đó, cái nền tảng để phát sinh ra một cái trí tuệ để người ta có thể tiến vào cái biển lớn trí tuệ của Phật Pháp đó, đó là cái trí tuệ tiên quyết là phải hiểu biết về khổ. Tại vì nếu mà người ta không có một cái trí tuệ hiểu về khổ thì người ta không có thể nào, người ta sinh ra một cái ý tưởng là tìm kiếm, phát sinh một cái trí tuệ thứ hai, đó là cái trí tuệ mà tìm kiếm cho ra được nguyên nhân gây khổ, là tại sao lại khổ. Nếu người ta có một cái trí tuệ để mà người ta thấy rõ ràng đó, thân thọ thì khổ, tức là mọi cái thọ của con người, nó của chúng sinh nó đều là khổ. Thì nếu người ta mà không biết, không đủ trí tuệ để thấy điều đó thì người ta vẫn tham dục để mà đa thọ, và rồi thì càng tham dục á thì càng đại họa. Thì cứ một cái dục khởi lên thì là một sự lo âu đi kèm, một sự tính toán khởi dậy, và rồi thì thành bại từ đó mà sinh, đắc thất từ đó mà có, rồi thì ưu hỷ cũng do đó mà sinh. Cứ vậy đó mà đủ thứ, là não loạn con người. Cho dù thành hay bại, cho dù đắc hay thất cũng làm cho con người bị loạn. Và rồi thì đắc thất thành bại gì chung cục cũng bị xóa sổ bởi diệt, tức là tử. Anh nếu mà người ta cứ suy nghĩ, người ta không thấy được cái thọ thì khổ, thì người ta cứ như thế đó mà người ta đấu tranh và giành nhau. Cho nên cuộc đời này nó mới không có biết tới một ngày hòa bình. Cho nên vì như thế mà sóng gió có mặt ở khắp mọi nơi, từ trong gia đình. Sóng gió cũng không kiêng nể gì tình yêu giữa hai vợ chồng. Sóng gió cũng chẳng có ngại ngùng gì khi mà phá tan đi cái sự mà gọi là tôn kính của con cái với cha mẹ. Nó có thể xảy ra bất cứ gì, con cái cũng có thể oán trách cha mẹ, mà vợ chồng cũng có thể oán trách lẫn nhau. Mà Những cái tình thân nhất là tình thân của cha mẹ với con cái và tình thân giữa vợ chồng, mà còn sóng gió cũng chẳng có nhân nhượng hay là kiêng nể một chút xíu nào. Chúng vẫn hoành hành như thường. Thì xa gì là những cái mà điều khác ở bên ngoài cái cuộc đời này. Cho nên cái trí tuệ thứ nhất là cái trí tuệ là phải hiểu ra cái khổ. Thế thì cái vấn đề mà người Phật tử hiểu được cái khổ, cũng như là chúng sinh hiểu được cái khổ, không gọi là trí tuệ, không gọi là khổ trí tuệ, tức là một cái trí tuệ nhận chân ra khổ. Là bởi vì cái khổ đó của người ta chỉ là như vậy nè. Tôi khổ là tại vì tôi không thắng, tôi khổ là bởi vì tôi bại, tôi khổ là vì tôi thất, tôi khổ là bởi vì là tôi không được như ý. Người ta chỉ có một cái trí tham, cho nên người ta không thấy được cái sự mà thọ là khổ, mà người ta chỉ thấy cái sự mà không thành bởi cái tâm tham thọ của người ta, nó tạo cho người ta khổ. Cho nên vì như vậy đó, người ta không thấy được là cái mê muội của tâm trí của mình tạo nên cái khổ. Không thấy cái tâm trí mê muội của mình đưa mình dẫn thân vào sự khổ. Mà ngược lại thì mình chỉ thấy rằng là mọi kẻ kia đã làm cho mình khổ, là bởi vì họ đã làm cho mình thất bại, họ đã làm cho mình mất cái thứ này, mất thứ kia. Họ đã không trao tặng cho mình những cái như ý, bất kể họ là ai, là cha mẹ, là con cái, là vợ hay chồng. Đừng có nói đến kẻ địch của mình, là mình đều giận dữ và mình đều thù hận, hay là oán ghét, hay là trách móc. Mà con người không hiểu rằng là tại mình dấn thân vào cái vấn đề mà đắc thất với thiên hạ. Thì nếu mà mình được như ý thì thiên hạ nó cũng chịu khổ. Và nếu mà thiên hạ nó chịu khổ, nó cũng oán trách, nó cũng trách móc, nó cũng giận hờn, nó cũng thù hận mình. Và nó cũng tiếp tục đấu tranh với mình tới cùng. Cho nên Đức Phật mới nói rằng là thắng lợi sinh thù oán, thất bại chịu khổ đau. Chỉ bao giờ con người ta bỏ đi mọi cái thắng bại đó thì người ta sống an bình tịnh lạc. Mà nếu người ta muốn bỏ đi cái đó thì người ta phải hiểu là thắng hay bại đều khổ, đều nguy hiểm. Cho nên đạo gia đó là Lão Tử mới nói rằng là sùng nhục nhược kinh, có nghĩa là vinh và nhục đều đáng sợ hệt như nhau. Nhưng mà con người không có cái trí tuệ đó, cho nên con người thì thích vinh mà sợ nhục. Mà sợ nhục mà cứ gieo đầu vào kiếm vinh, mà Lão Tử nói như vậy. Thế mà mình đó mà thấy vui là mình đã biết đến cái khổ, mình mới nhận ra cái vui. Thế mình mà thấy cái được là mình đã biết đến cái mất. Còn nếu không thì làm sao mà mình biết đó là cái được? Nếu mà mình biết khổ, sao mình biết cái mình đang có này là vui? Cho nên hễ đã biết vui là biết tới khổ. Cho nên hễ biết có được là biết đến có mất, vân vân. Và như vậy thì hễ biết có vinh là tất nhiên rằng là biết mùi nhục, là biết hiểu nhục. Mà vinh và nhục, thành và bại, nó không lìa nhau, nó là sinh đôi, giống như Đức Phật nói. Đức Phật nói rằng là họa và phúc là hai chị em sinh đôi. Nơi nào có phúc, nơi ấy có họa. Thế người ta biết tới phúc thì đương nhiên người ta phải có họa ở bên cạnh, người ta mới biết cái phúc là cái gì. Thế cho nên Lão Tử nói rằng là hễ cầu vinh là đồng nghĩa với cầu nhục, là bởi vì vinh với nhục không có lìa nhau ra được. Hễ có cái này thì tất có cái kia. Hễ có ngày thì có đêm. Hễ có nóng thì phải có lạnh. Hễ chúng ta đã cảm được cái nóng thì đương nhiên là chúng ta cũng thừa biết là có cái lạnh hiện hữu kề bên mình. Anh ra khi biết có cái vinh thì biết ngay có cái nhục nó kề kề bên cạnh đấy. Hễ biết cái hạnh phúc thì là biết cái khổ đau nó kề kề bên cạnh đấy. Thành thử ra chính những cái cặp đôi đó mới nói lên cái bản chất của sự thọ đó là khổ. là bởi vì thọ cái này thì không thể tránh được cái kia, cho nên rằng là nó khổ. Thế thì chúng sinh không có cái trí tuệ, ít ra cũng được như lão tử hay là cao cấp hơn được như là Đức Phật vậy, thì chúng sinh đương nhiên luôn luôn gieo mình vào cái vòng của đau khổ. Mà chúng sinh lại tìm ra một cái mặt thôi của một cái sự vật hai mặt. Chúng sinh chỉ muốn chọn một mặt mà mặt kia đừng bao giờ xuất hiện. Mà chúng sinh lại quên rồi, quên đi rằng là có nhờ cái mặt kia thì mặt này mới cảm được. Nếu không có mặt kia thì mặt này không cảm được. Nếu mà chúng sinh không cảm được cái mặt khổ bao giờ thì làm sao chúng sinh cảm được cái mặt vui. Cho nên chúng sinh lại một lần nữa không hiểu như thế. Cho nên khi chúng sinh nghe cảnh giới Niết Bàn của Đức Phật là cảnh giới không này và không kia, tức là tịch diệt, là không vui, không khổ, thì chúng sinh lại không thích, là bởi vì chúng sinh thích phải có vui chứ. Nhưng mà khi chúng sinh thích phải có vui chứ, thì đương nhiên nó phải có cảm cái khổ. Cho nên có những cái bài thơ mà nói rằng là nếu biết có khổ, nếu biết có vui thời có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui, mong sao được sống không vui khổ để thoát ra cảnh, để thoát ra khỏi cảnh khổ vui. Thì đã biết có vui thì đã có khổ, thế vậy thì tha rằng đừng vui và đừng khổ vẫn tốt hơn, và mong sao được sống trong cái cảnh không vui khổ để thoát ra được cái thứ đầy khổ vui. Thì nếu mà Đức Phật chỉ cho mình một cái cảnh mà dứt khổ hoàn toàn là cảnh tịch diệt, thì đương nhiên nếu dứt khổ hoàn toàn thì đương nhiên cũng dứt vui luôn. Tại vì như Lão Tử hay là như Phật Pháp là đều nói như thế, hết có cái này thì tất có cái kia. Cái đó nó là một vật mà nó có hai mặt, nó không phải hai vật, thành ra không thể chọn bỏ vật này và bỏ vật kia được. Cũng như mình chọn bàn tay thì có, thì đương nhiên nó phải có mặt phải và mặt trái. Nếu mà nó là hai cái tách rời thì mình mới chọn được một cái và vứt cái kia. Nhưng rủi thay, cái này là cái nọ là cái kia, nó chỉ là hai mặt. Cho nên nếu mình nắm cái này là mình phải nắm hết cả hai thứ. Nhưng mà chúng sinh không có một cái trí tuệ để phân biệt chuyện đó, cho nên là chúng sinh vẫn si mê trầm trọng, là vẫn chỉ chọn một mặt ở trong sự vật. Không thể được. Thế mình có cái vật đó là mình phải có hai mặt thôi. Do đó mà Lão Tử nói rằng là sùng nhục nhược kinh, vinh và nhục đều đáng sợ như nhau. Hết cầu vinh là đương nhiên ngấm ngầm cầu nhục, hết cầu vinh là vát nhục vào. Thành ra đối với lại Lão Tử thì thánh nhân ngoại tất cả những thứ như vậy, tức là thánh nhân xử sự một cái tâm hết sức là thiên nhiên. Cho nên Lão Tử mới nói nhìn trời đất, coi trời đất nó thọ mạng ghê lắm, nó lâu bền lắm. Cho nên gọi là thiên trường và địa cửu. Thì thiên trường địa cửu, sở dĩ mà thiên trường địa cửu là bởi vì trời đất này không có sinh tâm, tức là có nghĩa là nó thuận kỳ tự nhiên, nó không có tạo tác vô vi. Cho nên vì như thế mà nó mới trường cửu, nó mới trường sinh. Cho nên nếu tâm của con người mà như trời đất như vậy thì cái tâm ấy cũng là cái tâm mà trường sinh, cái tâm ấy thiên nhiên. Cái tâm ấy thì giống như rằng là Thiền Tông chủ trương, như là Ngài Huệ Hải Thiền Sư, người mà Mát Tổ Đạo Nhất bảo đi về nhà kiếm ra bảo đi đấy. Huệ Hải về sau này viết cái bộ tác phẩm về thiền nổi tiếng là Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn Luận. Thì Huệ Hải Thiền Sư nói rằng là khi mà được hỏi, khi mà các vị tăng khác hỏi rằng là cái gia phong, cái hành xử của Ngài là gì? Ngài nói đói ăn mệt ngủ. Tức là khi đói thì ăn, khi mệt thì ngủ. Đó là công phu tu hành. Nhưng mà nếu mà phàm phu không hiểu thì phàm phu nghĩ là tất cả phàm phu đều giống ngài, là đều có một cái công phu y chang. Nhưng mà ngài nói ở đây là theo một cái thuật ngữ ở Thiền Tông, nói là thuận kỳ tự nhiên, tức là cứ thuận theo một cái tinh thần thiên nhiên mà không sinh tâm, tức là có cái nghĩa là như vậy. Thấy cây cỏ thuận kỳ tự nhiên, mùa xuân thì cứ việc sinh trưởng, chẳng có cái gì vui. Đó. Mùa thu thì cứ tàn dần, cũng chẳng có gì buồn. Mùa đông diệt hết, cũng chẳng có gì lo âu. Không buồn, không thảm, không trầm cảm, không cầu mong xuân đến, cứ bình thản. Rồi thì xuân đến thì cũng chẳng vui. Cho nên Long Nha Hòa Thượng khi mà được hỏi đến cái sự tu đạo, Long Nha Thiền Sư, thì ngài chỉ cái cây ngoài sân, thâm niệm môn tiền thọ, nhìn cái cây mà ở ngoài sân, năng linh điều bạc thê, lai giả vô tâm hoán, cứ giả bất mộ quy, nhược nhân tâm tở thọ, giữ đạo bất tương vĩ. Có nghĩa sao? Những cái cây kìa, hay cái cây đó nó chim chóc đó, tha hồ mà đậu. Chiều tối chim đến ào ào về cái cây đó trú ngụ, cây đó chẳng mời một con chim. Sáng sớm chim bay đi khắp xứ, cây đó cũng chẳng buồn, chẳng nhớ và chẳng gọi chim về. Chim đến thì đến, chim đi thì đi, thuận theo lẽ tự nhiên mà thôi. Nếu mà người tu hành mà xử sự tâm được như vậy thì cùng với đạo không bao giờ trái nghịch nhau. Có nghĩa là không có sinh một cái tâm mong cái này, hay là sinh một cái tâm bỏ một cái nọ. Thì cái tâm đó nó cứ bình thản. Cho nên xuân đến thì hoa nở, đông đến thì cây khô tàn, nó cũng rừng rưng, nó cũng rừng rưng thôi. Nó cho đó là tự nhiên, nó như vậy, thuận kỳ tự nhiên. Thành ra rằng là vì như thế đấy đó mà Huệ Hải Thiền Sư mới nói rằng là đói ăn mệt ngủ, là có cái nghĩa rằng là nó thuận theo như thế. Thành ra rằng là khi một người có trí tuệ nói một câu gì đó thì cái câu đó nó cũng hiểu theo trí tuệ. Cái câu một phàm phu nói như thế nào rằng là nó biểu dược cho cái tư duy của một phàm phu. Vì vậy mà Trang Tử nói rằng là trí giả nhược ngu. Người trí có đôi khi khá giống người ngu, thế nhưng mà không giống đâu. Thì đại khái là trí giả nói nhiều cái câu nghe cũng có vẻ giống như là phàm phu ghê lắm, thế nhưng khác hẳn, với một tinh thần khác hẳn. Do đó mà Trang Chu, tức là Trang Tử mới nói rằng là trí giả nhược ngu. Và rồi thì khi mà chúng ta thấy là Lão Tử nói cái câu mà có nghĩa rằng là mọi người ai cũng phải thừa nhận, là nếu rằng là cập ngô vô thân, ngô hữu hà hoạn, nếu tôi đây mà không có cái thân thì tai hoạn ở đâu đấy. Thành ra thân thọ thì khổ, mọi cái thọ nhận của thân này nó đều khổ. Thì chúng sinh không có nhận ra như vậy, cho nên chúng sinh không thể nào thoát khổ được, là bởi vì chúng sinh lại mê muội ở một cái điều rằng là chúng sinh nhất định cầu lạc ở trong khổ. Nghĩa là cái lạc nào của chúng sinh cũng là một mặt của khổ. Cho nên nếu chúng sinh nắm cái lạc đó là chúng sinh nắm luôn cả cái khổ. Như Đức Phật nói rằng là phúc và họa là hai chị em. Lão Tử nói rằng là họa hề phúc chi sở ý, phúc hề họa chi sở phúc. Họa là chỗ mà phúc ẩn nấp, phúc là chỗ họa mai phục. Họa nằm ngay ở trong phúc, cho nên phúc vừa mất một cái là họa xuất hiện ngay lập tức. Cũng như mặt trời vừa tắt là bóng đêm tràn ngập. Tự dưng mà không cần phải đem cái này tới thay, tức là phải đem bóng đêm ở đâu tới thay. Và cũng phải là khi mà mình mình mất đi cái hạnh phúc thì mình mất hạnh phúc thôi chứ, mình đâu có đem khổ đến. Thế nhưng mà tại sao khổ lại ập đến? Bởi vì khổ là mặt trái của hạnh phúc, mà khi cuộc đời vô thường các pháp nó xoay, cho nên mặt phải nó sẽ xoay từ từ tới mặt trái, cũng như ban ngày nó cứ xoay từ từ rồi đến bóng đêm. Cho nên đêm nằm ở ngay trong ngày, ngày nằm ở ngay trong đêm, phúc và họa cũng thế. Thế con người không nhận ra cái bản chất đó, nên vì vậy con người cố gắng né một thứ mà con người luôn luôn không chịu lìa. Mình chỉ có thể né nó bằng cách mình lìa bỏ, chứ tại sao mình lại đeo nó, đeo bám nó mà mình lại muốn lìa bỏ nó? Do đó mới nói cái trí tuệ đầu tiên hết để mà có thể nhập đạo là cái trí tuệ nhận ra cái khổ. Vì vậy mà Đức Phật mới tuyên thuyết khổ đế chứng nhất. Và không dễ gì mà biết rằng là nhân sinh thì khổ theo cái nghĩa của phàm phu hiểu mà có thể trừ được tập đế. Cho nên tại sao chúng sinh học tứ diệu đế mà chúng sinh vẫn không chứng được một kết quả nào hết? Tại vì chúng sinh hoàn toàn không hiểu. Tại vì chúng sinh không có hiểu được khổ đế. Cho nên vì vậy chúng sinh làm sao mà hiểu ra tập đế? Nếu mà chúng sinh hiểu được cái khổ đế là cái là tất cả những cái mà mình truy cầu, mà mình tham đắm, mà mình tham dục, tất cả không chừa một thứ. Trong mọi thứ chúng ta ao ước, chúng ta hằng yêu dấu, mà đáng lẽ chúng ta phải tập nhạt lòng với nó, nhưng mà chúng ta vẫn mặn mà với nó vô cùng, vẫn ta vẫn đeo riết, đeo bám, và chúng ta vẫn cực kỳ là ngoan cố, là nhất định đòi hỏi hạnh phúc ở trong một cái thứ mà phúc khổ là một, phúc họa là một và vui khổ là một. Cho nên đó là một căn bệnh quá nặng, cái đó là ung thư trí tuệ. Anh không có hiểu được cái khổ. Còn nếu mà hiểu được cái khổ thì đương nhiên biết rằng là chính cái tham dục đó, là cái tham dục và cái si mê đó đã đẩy mình vào trong một cái u mê và ngu muội đó. Có nghĩa là cả một cái đời lùng kiếm những cái thứ mà mình sợ hãi. Mình sợ nhục, nhưng mà mình lại ưa đi tìm vinh. Mình sợ hòa, nhưng mà mình lại ham phúc. Mình sợ khổ, nhưng mà mình lại thích vui. Và như Lao Tử nói, nếu mà khi mà mình cảm nhận được một cái niềm vui, là đương nhiên là mình cũng phải cảm nhận được một cái khổ, mình mới thấy được cái vui. Có nhiều tuyệt nhiên mà không có một cái chút xíu gì khổ dính líu ở trong đó thì mình đương nhiên không thấy được cái vui. Lao Tử còn giác ngộ hơn cả hàng ngũ Phật tử nhiều lắm. Thế thì khi mà chúng ta mà hiểu như vậy thì đương nhiên là chúng ta sẽ hiểu ngay một cái vấn đề là thế vậy là thì tất cả những thứ mà chúng ta ao ước mà hằng xây dựng, chúng ta cần phải nhạt nhẽo với nó đi, nhạt lòng với nó đi, chán ngấy nó đi. Cho nên A-la-hán mới sinh cái gọi là yếm ly tâm. Thì khi A-la-hán nghe pháp xong rồi sinh yếm ly tâm, cho nên A-la-hán yếm là chán, ly là lìa, chán và lìa tất cả những cái tập đó. Cho nên vì vậy khổ diệt. Nhưng mà chúng ta khi nghe không có phát sinh ra được một cái trí tuệ đó, cho nên chúng ta không có sinh được yếm ly tâm. Cho nên chúng ta đâu có yếm cái khổ, tức là chán cái khổ đâu. Chúng ta vẫn miệt mài truy cầu, chúng ta vẫn cầu nguyện trước Đức Phật là ban cho chúng ta một cái thứ vui mà có khổ phục kích ở bên trong. Thử tưởng tượng coi, một người từ bi vô lượng như Đức Phật có thể cho chúng ta cái điều mà Đức Phật thấy nó là sai trái không? Thế mà chúng ta cứ cần cầu mãi những cái thứ như thế, mà chúng ta cứ nghĩ rằng là Phật với Quan Âm sẽ giúp mình chuyện đó. Trong khi chính Đức Phật là người bài xích những thứ đó và bảo mình đó là phải quán đó, thọ thị khổ. Là biết rằng là tất cả những cái bản chất nó là như thế. Cái bản chất của các pháp được gọi là hành. Cho nên nó chư hành vô thường, tức là các pháp nó vô thường, là nó di chuyển, nó xoay như là trái địa cầu. Cho nên vì như vậy đó, nó di chuyển đó, di chuyển nó nên nói hành. Cho nên trong cái từ ngữ của Phật Pháp đó, khi mà có nói hành thì nó cũng đồng với pháp, cho nên nó chư hành là chư pháp đấy. Thành thử khi nó di chuyển, nó xoay thì nó sẽ di chuyển, mà bản chất của các pháp nó không đứng, tức là có nghĩa là không phải cái phúc đó là nó đứng. Và cái phúc đó, khi mà mình nói đây là phúc, là mình ngấm ngấm so sánh với cái họa, đối nghịch với nó. Vậy thì cái nào cũng có cái đối nghịch với nó, vậy thì cái nào cũng có là mặt trái của nó, và nó là mặt phải, và cái kia là mặt trái. Thành ra nó có hai mặt, mình mới nhận ra được một mặt. Cho nên hễ nói khổ thì tất là có vui, thì nó vô thường, chư hành vô thường thì sinh diệt pháp. Cho nên vì như vậy nó không có đứng yên, nó sinh nói gì, nó chủ nói gì, nó gì, nó biến đổi từ từ cho đến diệt, thì mặt khác sẽ hiển bày, mặt đối nghịch sẽ hiển bày thôi. Thì chúng sinh không hiểu bản chất của các pháp đó là vô thường, cho nên Xá Lợi Phất nghe cái bài kệ đó một cái là giác ngộ. Dù là nghe qua lời của A Thị Thuyết chứ không phải là nghe qua chính kim khẩu của Đức Thế Tôn, cũng đủ làm cho cái vị mà trí tuệ vô song đó nghe là nhận là được ngay. Thì cái nhận được của Ngài Xá Lợi Phất qua bài kệ đó để mà đến quy y và xuất gia với Đức Phật, là cũng chính vì rằng là Ngài nhận ra cái yếu tố chư hành vô thường thì sinh diệt pháp. Và rồi sinh diệt nó diệt dĩ thì tịch diệt mới vi lạc, tức là cái sinh diệt nó diệt đi rồi, tức là bỏ hết tất cả những cái pháp vô thường đó đi. Pháp đó là các pháp vô thường sinh chủ. Cho nên vì như thế phải hành theo, phải nhắm đến những cái kết quả, những cái nhân quả không thuộc về như thế. Thành ra vì như vậy không sinh ra một cái tâm tham cầu. Vậy thì tự nhiên, vậy thì tự nhiên cái gì đến cứ để nó đến, và rồi nó đi cứ để nó đi. Nó đến không cầu, nó đi không lưu luyến, giống như bầy chim đậu trên cái cây. Chim về đậu, cây không vui, chim bỏ đi, cây chẳng buồn. Cây không lên tiếng mời chim lại, cây cũng chẳng kêu gọi chim hãy trở về. Cây cứ là cây thôi, chim muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Vậy thì hòa hay phúc, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Chẳng cầu, cũng chẳng xả. Thiên nhiên thôi. Đó là cái tinh thần của đạo. Và nếu với cái tinh thần như vậy thì là tinh thần đấy là tinh thần vậy nè. Bỏ sau mọi thắng bại, bỏ sau mọi đắc thất, bỏ sau mọi ưu hỷ, sống an bình tịnh lạc. Tinh thần đó là đói ăn mệt ngủ, chứ không phải là tinh thần của làm biếng mà Huệ Hải nói, hay là Bạch Vân Thủ Đoan cũng nói. Bạch Vân Thủ Đoan nói tôi mệt thì tôi duỗi chân tôi ngủ, nóng thì tôi quạt, lạnh thì tôi mặc áo, đói thì tôi ăn cơm, đó là tứ liệu giản của tôi. Bạch Vân Thủ Đoan nói như vậy. Thì đó là một cái tinh thần của đạo, tức là ư sự vô tâm mà ư tâm vô sự, của Ngài Đức Sơn Tuyên Giám là một đại thiền sư. Người ta nói là hét của Lâm Tế và bổng tức là gậy của Đức Sơn. Đức Sơn có cái tài là khai thị là đánh, còn Lâm Tế có cái tài khai thị là hét. Thành ra nói là hét của Lâm Tế mà gậy của Đức Sơn. Ngài Đức Sơn nói người học đạo phải tập như thế. Vậy tập là ư sự vô tâm mà ư tâm vô sự, tức là ở mọi cái sự mình đều vô tâm. Để thiên nhiên, để như cái cây, mà ở nơi cái tâm của mình đừng bao giờ khởi sự. Thì nếu mà ư tâm vô sự thì tâm ấy vô loạn động, tâm như tường bích. Đó cũng là tinh thần của Ngài Huệ Năng nói với nhị tổ Huệ Khả, là làm thế nào để tâm an, tâm như tường bích vậy. Thế như vậy thì cái công phu mà dụng tâm đó là như vậy, bởi vì rằng là mọi cái thọ của thế gian đều là như thế, mà cái tham đó nó cứ chạy theo một cái thọ đầy chất nguy hiểm đó, thì cái tham đó hoàn toàn là một cái tham si mê lầm lạc. Và chính cái tham si mê lầm lạc đó đẩy mình vào cái chỗ nhận được những cái kết quả mà hết sức là ngỡ ngàng. Hả? Mà lại phải bỏ cái công lao của sự đấu tranh là sân. Từ tham dục đưa đến sân. Mà do nơi si mê mà tham và sân ấy được trường tồn. Thành do đó, nếu mà có một cái trí tuệ đầu tiên hết để hiểu khổ, thì đương nhiên hiểu như thế. Và rồi đâu có phải là chỉ có rằng là ở cái sự vật, lỗi ở sự vật là tại vì sự vật nó có hai mặt. Sự vật thì phản bội mình, sự vật nó đem đến hạnh phúc cho mình, rồi một ngày nào đó nó đã bội phản mình và nó đã biến hạnh phúc đó trở thành đớn đau. Sự vật nó phản bội mình rất là nhiều, nhưng mà không phải đâu. Bản chất sự vật là vậy, nó chẳng phản bội gì, nó là như thế đấy. Nhưng mà tại vì mình mê muội thôi, thành ra mình nhận tất cả những cái thứ như thế đó là trường tồn, cho nên mình phải chịu. Như vậy thì chính cái tư duy của mình, cái gọi là tà huệ của mình, vọng huệ của mình phản bội mình, không phải sự vật. Chính những cái suy nghĩ sai lầm đó của mình đã làm hại mình, nó mới là thủ phạm phản bội mình. Mình tự phản bội mình, không phải ai phản bội, không phải sự vật nào phản bội hết. Bản chất của sự vật là hai mặt, nhưng cái tư duy của mình nó ngu ngốc, nó đã bảo là chỉ có một thôi, và nó không biết, và nó tách hai cái đó làm hai để nó chọn lựa, mà nó quên đi một điều là nó không thể nào chọn lựa một trong hai. Cho nên tại sao mà Vĩnh Gia Huyền Giác trong Chứng Đạo Ca nói rằng là tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân thì bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, xa vọng tưởng cầu chân lý, thủ xả chi tâm thành xảo ngụy. Vĩnh Gia Huyền Giác nói như vậy ở trong Chứng Đạo Ca. Tại sao lại như thế? Thành ra rằng là vọng với chân gì cũng là một sự vật. Mà nếu mà muốn nhận được chân thì đừng có chấp chân xả vọng. Không được. Mà chỉ nhận ra bản chất của nó. Cho nên Đức Phật nói chi huyễn thì ly huyễn thì giác huyễn, chi huyễn không diệt được. Bởi vì kẻ nào nói diệt huyễn thì kẻ đó huyễn cực kỳ, bởi vì huyễn làm sao mà diệt? Đã là huyễn rồi, đâu có thật đâu mà diệt. Cho nên Viên Giác Kinh Đức Phật mới nhấn mạnh như vậy. Thành do đó, cái người học đạo là cái người nhìn thấy những cái bản chất thật đó. Khi nhìn thấy bản chất thật của cái vọng chân đó là một, khi nhận chân là chấp vọng, khi muốn xả vọng là cũng chấp vọng, mà khi muốn cầu chân cũng là chấp vọng. Cho nên vì như vậy chỉ có một cái điều rằng là xả vọng và chân, tại vì vọng và chân đó đều là tâm xảo ngụy, thì đó mới là chân, thì điều đó mới chân thật, mới là chân. Cho nên vì vậy nói vô khổ tập, vô diệt đạo. Thế diệt đạo ở chân khổ tập đó là vọng. Nếu thực sự không có vọng thì cũng chẳng có chân. Cho nên một khi thực sự không khổ tập rồi thì diệt đạo cũng không luôn. Đó là trí tuệ. Thì một khi cái trí tuệ nhận ra cái khổ thì đương nhiên mới có một cái thái độ để mà diệt cái khổ. Như vậy thì cái gì là thủ phạm gây ra khổ? Cái gì là cái phản bội mình? Cái si mê của mình. Mà qua cái dụng của cái si, si là thể, dụng của si là tham và sân. Thể và dụng đó là mình, là tâm ý của mình. Tâm ý của mình là thế của cái vọng tâm là si, dụng của vọng tâm đó là tham và sân. Thành ra chính những thứ đó đã phản bội mình, lừa bịp mình, gạt mình trong vô lượng đời và vô lượng kiếp, khiến cho mình suy nghĩ ác, nói ác, tạo ác, để nguyền rủa những kẻ nào đó làm cho mình không được hạnh phúc và không được như ý. Mà mình không hiểu là bản chất của tất cả nó là như thế. Nó có thương thì một ngày nó có ghét, nó có sinh thì nó có diệt, bởi vì vạn vật nó tuần hoàn. Cho nên kẻ trí không cần thương, tại vì kẻ trí không cần ghét. Cho nên thực sự một người không thích ghét thì người ấy cũng chẳng thích thương. Bỏ sau mọi thương ghét thì sống an bình tĩnh lặng. Mình có như câu chuyện của Di Tử Hà không? Di Tử Hà đó là một hiền thần của Vệ Linh Công, được Vệ Linh Công thương ghê lắm. Di Tử Hà một bữa đó, mẹ đau nửa đêm, nghe tin bà mẹ đau nặng, Di Tử Hà lấy xe ngựa của vua về thăm mẹ. Mà cái luật đó là kẻ nào mà dám đi xe của vua mà không được phép vua bị tội chặt chân, thì Di Tử Hà sẽ bị tội chặt chân. Nhưng đến khi luận tội Di Tử Hà thì vua nói rằng Di Tử Hà vì hiếu mà không sợ bị chặt chân, cho nên người như thế là người hiền, đáng khen, không có xử. Rồi một bữa đi ở trong vườn, cây đào bắt đầu chín, có một trái đào đầu tiên chín mọng, đỏ ngon. Di Tử Hà hái xuống cắn một miếng ăn thấy ngọt lịm. Di Tử Hà dâng lên vua, và trái đào này rất là ngon, thần không dám tự hưởng cho nên xin dâng cho đại vương. Mọi viên quan nhìn Di Tử Hà biết con mắt là tên này lao lếu, nó dám cho vua ăn cái trái đào cắn dở. Thế nhưng mà vua cầm ăn và khen là Di Tử Hà chung với vua cho đến độ là khi mà thấy một cái gì ngon là dâng vua bất kể hậu quả gì. Khen. Về sau này khi mà vua không còn thương mến Di Tử Hà nữa, và khi mà Di Tử Hà bị luận tội thì những cái tội đó, những cái điều khen đó lôi ra giờ đây thành tội. Không phải vua phản bội Di Tử Hà, cũng chẳng phải cái gì hết trơn hết. Nhưng mà chỉ có một cái điều rằng là cái kẻ nào mà không hiểu mọi cái sự kiện đó thì dẫn vào tất cả những cái thứ như thế, thì đương nhiên là khi mà vật đổi sao rời thì lãnh hết mọi cái hậu quả nghịch lại thôi. Thành do đó thì mình cũng phải hiểu ngay rằng là bản chất như vậy là như thế thì là sao? Vậy thì tập đế là cái gì mà để đưa đến khổ đế? Như vậy thì tập đế rõ ràng là chính là những sự tư duy hành động của mình. Mà sự tư duy hành động của mình tại sao lại đưa đến khổ? Tại vì nó phát sinh bởi ngu si, đưa đến hành động của tham sân, cho nên kết quả nó là như thế. Vì vậy, tham sân si là tập đế. Cho nên vì như thế thì bây giờ là mà nếu mà muốn diệt cái khổ đế thì phải diệt cái nhân đấy là tập đấy. Thì muốn diệt cái nhân tập đấy thì đương nhiên phải khước từ tham sân si, phải vĩnh lìa tham sân si. Nhưng mà con người học đạo đến mấy nhưng mà cũng nhất định không chịu lìa, cũng hở sân thôi, cũng hở là đòi hỏi thôi, là cứ tham sân tràn ngập vậy đó. Thành ra làm sao chứng quả? Thành ra như vậy vẫn tối tâm và vô trí huệ đối với mặt khổ. Mà khi tối tâm và vô trí huệ đối với mặt khổ thì tiếp tục khổ và tiếp tục tập. Cho nên một khi giác ngộ được cái khổ đế, giác ngộ được khổ đế là trí tuệ về khổ đế. Cho nên Đức Phật sơ chuyển pháp luân mới bảo đây là khổ nên biết. Nhị chuyển pháp luân là đây là khổ phải biết. Tam chuyển pháp luân là đây là khổ đã biết, chứng đạo. Tại vì đã biết, một người mà đã biết thì chứng đạo, còn là chưa biết thì chưa chứng. Chưa biết thì làm sao mà nên biết với phải biết nổi. Cho nên Đức Phật mới biết là hết thảy chúng sinh chưa biết, cho nên Đức Phật phải nói là đây là khổ nên biết. Mà khi nên rồi thì phải biết, tức là hết thảy đồ chúng Phật tử phải biết về khổ. Đức Phật bảo thế, Đó là nhị chuyển pháp luân. Còn nếu hành động của chúng ta đó, trong cái đời sống đó mà vẫn thọ, vẫn đa thọ, đa thọ đa khổ thôi, mà vẫn đa thọ, vẫn tham thọ, vẫn không hiểu được bản chất của tất cả các pháp của thế gian, cho nên chỉ cầu các pháp của thế gian, dùng hết thầy Phật pháp trí tuệ của Đức Phật để đem vào với một cái cầu cực kỳ là tham sân si, là vô minh, là cầu cho cái thọ của mình, là cho con thọ được cái này, cho con thọ được cái kia. Mà những bậc trí tuệ và từ bi xuất hiện ở nơi đời này, chỉ vì nguyên nhân những cái đó mà chúng sinh khổ. Giờ đây chúng sinh nó vẫn tiếp tục cầu mình, mà mình lại cho nó những thứ đó, thì khác gì mình giết nó chứ đổ cái gì. Thành ra đó là cái điều biết căn bản đầu tiên của cái sự mà nhập đạo. Cái trí tuệ là cái trí tuệ đầu tiên để hiểu, là hiểu cái bản chất của khổ thì giác ngộ được khổ. Không có giác ngộ được khổ mới giác ngộ được cái tập. Mà giác ngộ được cái tập nó quan trọng vô bờ, là cái sự rằng là thấy được cái lỗi của cái ngã này. Thấy là cái ngã này tích lũy đầy ắp tham sân si. Cho nên vì như vậy mà mình với chúng sinh đấu đá với nhau đầy khổ đau, để tranh giành với nhau những điều khổ đau. Thế thì không phải là cực kỳ ngu muội thì là gì nữa đây? Do đó mới gọi nó là chúng sinh. Thế thì khi mà nhận ra khổ đế, thực sự có một cái trí tuệ nhận ra khổ là đây là khổ nên biết, thì đương nhiên đã hiểu mà biết được cái khổ thì phải trừ cái nguyên nhân gây ra. Cho nên tập là nguyên nhân, cho nên đây là tập nên trừ. Tập này nên trừ. Rồi nhị chuyển pháp luân ở đây là tập phải trừ, bắt buộc phải trừ. Cái khổ kia bắt buộc phải biết. Cho nên nếu mà chúng ta cứ học đạo mà chúng ta cứ vẫn không biết gì về khổ tập hết, thì học đạo đó vô ích. Hay là nói theo tính cách của ngũ tổ đó là bất thức tự tâm, học đạo vô ích. Thì nếu mà hiểu được cái tự tâm ở đây đó, thì sẽ hiểu được cái vấn đề này mới hiểu được tự tâm. Tức là hiểu được là cái tâm hiện tại của chúng ta đây là vọng tâm, là tức tâm tức phàm phu, phàm phu tức tâm, tâm tức phàm phu. Còn nếu mà chúng ta đã hiểu ra như vậy rồi, và chúng ta lại hiểu rằng là Đức Phật nói rằng là bản tâm chân thật của chúng sinh đó là Phật tâm, Phật tính, là viên ngọc trong treo áo. Thành ra vì như thế, thành ra chúng ta không thể chấp nhận cái vọng tâm đó là tôi được. Và khi không chấp nhận cái vọng tâm ấy là tôi, vậy thì bây giờ cái tâm nào để hướng dẫn chúng ta xả được tập, diệt được khổ? Thì đương nhiên cái tâm đó chúng ta phải phát sinh nó ra, và từ đây nó hướng dẫn mình và mình phát triển nó. Thì tâm ấy là tâm gọi là xuất thế gian, đối với lại bên tiểu thừa, tức là tâm của đạo diệt. Thế nên do đó phát yếm ly tâm, tức là chán bỏ và chán ghét cái tâm vọng này, và chán ghét tất cả những cái sự vật ở thế gian này, chẳng ao ước cái gì ở thế gian này nữa. Đó là yếm ly. Và vì như vậy tâm đó mới hướng dẫn tới đạo và diệt. Còn đại thừa thì còn thâm sâu hơn nữa, là bồ đề tâm. Có cái nghĩa là không phải là một cái tâm mà dẫn mình tới đạo diệt không, mà còn phải dẫn hết thảy chúng sinh đồng chứng đạo diệt mạnh hơn. Do đó thì mới thấy rằng là nếu một cái luận điểm rằng là chúng ta tu tập không cần thay đổi tâm tính gì hết là ma thuyết, là bắt buộc phải thay. Cho nên Đức Phật khi nào cũng nói rằng là phát tâm. Và bên tiểu thừa cũng phát, cũng phải phát tâm, yếm ly tâm. Bên đại thừa là bồ đề tâm. Mà nếu không truyền tất cả những tâm nói trên đó, thì vẫn là cái tập nguyên si. Tập nguyên si cho nên tu tập rồi thì vẫn chỉ cầu cạnh cho cái thọ của cái thân vọng này. Chắc chắn như vậy. Tôi kinh nghiệm như vậy. Và tôi biết rằng là hầu hết là đề rằng là chúng ta tu hành, chúng ta làm tất cả mọi cái công đức chỉ dốc hết vào cái vấn đề cầu nguyện cho những cái thọ của cái vọng tâm này, của tham sân si, những cái thọ của vọng tham sân si sao cho được viên mãn, mà không phải rằng là chúng ta tu tập là để dốc hết vào cái vấn đề rằng là đây là đạo nên tu, đạo phải tu, đạo đã tu, đây là chứng nên, đây là diệt nên chứng, phải chứng và đã chứng. Không phải như thế. Tại sao biết như thế? Tại vì không phát tâm. Thì vẫn cái tâm cú thôi. Thì vẫn cái tâm cú không bao giờ biết hướng thượng thiện. Tâm cú vẫn hướng vào những cái thọ, mặc dù Đức Phật khuyên cáo là quán thọ thì khổ. Nhưng cũng vô ích thôi. Đó là tại vì không hiểu. Vậy thì trí tuệ thứ nhất là trí tuệ biết khổ. Rồi từ đó mới sản sinh ra trí tuệ thứ hai là trí tuệ biết nguyên nhân gây ra khổ. Là tập. Khi cái trí tuệ này thực sự thành tựu á, thật sự là thành tựu, biết chính xác 100%, biết không di không dịch là đúng những thứ này đưa đến khổ, thì cai được. Cũng giống như một cái người mà cai xì ke ma túy, khi họ hiểu là cái xì ke ma túy này giết mòn họ, xì ke ma túy này đem họ vào một cái hoàn cảnh gọi là thê thảm, tồi tàn, tồi tệ. Nếu mà họ biết chắc chắn như vậy thì họ có can đảm để cai. Còn một khi họ biết lờ mờ lừng chừng, họ vẫn thua cuộc trong cái cuộc chiến chống lại nó. Thế nếu mà chúng ta hiểu chắc chắn một cái vấn đề đó, đó là cái vọng ngã này, cái vọng tâm này, Đức Phật bảo đây là vọng tâm, đây là vọng ngã. Thiền Tông nói tức tâm tức Phật, không có nói là tâm này, mà tâm này phải nói rằng là tức tâm tức phàm phu, tức tâm tức vô minh. Bỏ cái tức tâm tức vô minh đi thì cái tức tâm tức Phật mới xuất hiện được. Cũng như bỏ đi giấc mộng thì sự thực tự hiện về. Không thể nào sự thực với giấc mộng đồng hiện một lần. Nếu mà sự thực hiện hữu thì chẳng bao giờ có mộng. Nếu mà mộng hiện hữu thì thực trở nên mơ hồ. Luôn luôn như thế. Cho nên vì như vậy, nếu có một cái trí tuệ chân thật, cái trí tuệ chân thật là cái sự hiểu biết chính xác gọi là trí tuệ. Vậy thì khi có một cái trí tuệ chính xác về tập thì người ta sẽ, đây là tập nên trừ, đây là tập phải trừ và đây là tập xin thưa với Đức Phật đã trừ rồi. Và như thế thì người ấy xuất ly luân hồi sinh tử khổ, bước vào cảnh giới của đạo và diệt. Và cái khi người này đã tắt diệt, đóng sầm lại cái cánh cửa của khổ tập á, thì khi cánh cửa của khổ tập đóng sầm thì tự dưng ra cánh cửa của đạo diệt nó mở. Cũng như là khi ngày mà tàn thì tự nhiên chiều tối nó đến, khi chiều tối nó tận thì ánh sáng nó lại phục sinh. Thành ra khi mà đóng sầm cánh cửa của khổ tập lại thì cánh cửa của đạo diệt nó tự mở. Và như thế thì mới có thể gọi là bước vào cái cảnh giới đạo diệt được. Và nếu cái người có một cái trí tuệ thứ nhì là cái trí tuệ mà hiểu chắc chắn một cái điều như vậy, là cái tôi này không có đáng thương, không đáng phục vụ, không đáng bảo trì, không đáng cầu cạnh cho nó, mà hãy biến nó. Nó là trong bài Bát Đại Nhân Giác nói là thân tâm này là cội nguồn của mọi cái tội và lỗi. Giờ đây, đó là khi cảnh báo về cái vấn đề trí tuệ thuộc về cái vấn đề mà coi trọng cái tôi này. Đức Phật cảnh báo như thế để cho mình đừng coi trọng nó. Và để phát huy, để cho nó trở lại, nó là một cái thân nan đắc, thì nó sẽ là công cụ của đạo và diệt. Cho nên bao nhiêu cái thân của Đức Thế Tôn, của các vị Bồ Tát đều là công cụ, đều là nguồn sinh ra bao nhiêu là công đức lớn. Cho nên thân này không đáng khinh đâu. Thân này rất là đáng khinh khi nó u mê, nhưng mà khi thân này nó rất là đáng trọng, đáng quý, đáng trân quý vô cùng khi nó thức tỉnh. Có thể nói giống như cái câu ngạn ngữ người ta nói đồng tiền là một anh chủ bất lương, nhưng nó là một đầy tớ tốt. vô cùng. Cho nên khi mình làm chủ cái đồng tiền thì đồng tiền của mình nó là một đầy tớ tốt. Khi đồng tiền làm chủ mình á, thì đồng tiền là một anh chủ bất lương ghê lắm. Chỉ biết tới tiền. Khi mình làm chủ đồng tiền thì mình biết sử dụng đồng tiền đó vào những cái có ý nghĩa. Vậy thì cái thân này rất là đáng trân trọng, đáng quý. Khi cái thân này là công cụ của đạo và diệt, là từ nó mà tu thành được. Cho nên Đức Phật đã tích tụ vô lượng những cái thân chân quý đó của Ngài để thành Bồ Đề Đạo Quả, tức là trải qua vô lượng đời, vô lượng kiếp, độ vô biên chúng sinh. Còn cái thân này của chúng ta cũng là thân, nhưng mà trải qua vô lượng đời, nó đầy đọa mình, nó dằn vặt mình, và nó dằn vặt và đầy đọa những cái người mà kém phúc có duyên với mình. Do đó mình không có gọi rằng là diệt cái ngã này bằng cách giết nó đi, mà bằng cách là thay đổi nó. Mà muốn thay đổi ngã, ngã là tâm, tâm là ngã, cho nên thay đổi tâm chứ không phải thay đổi thân. Nếu bây giờ mình thay đổi thân là từ mình mặc áo choàng trắng mình chuyển sang áo choàng nâu này, vô ích. Nếu tâm vẫn như cũ, vô ích. Thêm một kẻ ân hại đối với lại Đức Phật. Nhưng mà nếu mình thay đổi tâm thì đối với Đại Thừa Bồ Tát tại gia. Cho nên Đức Phật mới nói có hai hàng đệ tử mà ta tán thán là hàng mà thân xuất gia, tâm xuất gia cao cả nhất. Hàng thứ nhì là thân tại gia nhưng mà tâm xuất gia cao cả thứ nhì. Còn hai hàng mà Như Lai của trách là hàng thân xuất gia, thân xuất gia, tâm tại gia, và hàng thân tại gia, tâm tại gia, hai hạng đó Đức Phật chê trách. Thành ra do đó tôi thật sự không phải thân, mà tôi thật sự đấy là tâm. Cho nên thay cái ngã đó đi thì cái ngã đó là nguồn phát sinh ra công đức. Mà cái ngã từ cái mà là nguồn phát sinh ra mọi tội lỗi, giờ đây phát sinh ra mọi công đức, thì phải thay đổi cái tâm. Thì cái tâm đó phải là cái tâm, đương nhiên nó phải có một cái tính chất là hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Thì cái tâm đó gọi là một cái tâm giác ngộ, cái tâm mà có trí tuệ của khổ và tập. Và cái tâm ấy nó có cái trí tuệ của đạo, cho nên nó mới hướng dẫn mình vào con đường đạo được, và nó mới đưa mình đến cái kết quả của đạo diệt, đó, tịch diệt vi lạc, là mình sẽ được một cái thọ không khổ lạc, tịch diệt. Cái đó mới thực là lạc. Cái đó không có biến đổi. Cái đó mới thực là lạc. Như vậy thì rõ ràng cái tâm mà có thể biến cái tôi này trở thành một cái tôi cao thượng, là cái tôi này không có tự biến mình thành cao thượng, phải biến cái tâm. Cái tâm cao thượng thì cái tôi này cao thượng. Cho nên nói một cái tỷ dụ thôi. Ví dụ có những cái người Phật tử, một số mấy người Phật tử họ đi theo tôi là bố thí ở bên Việt Nam, họ thấy tôi bố thí cho những người tàn khuyết hay những cái làng mù á, thảm vô cùng, bi đát vô cùng, thấy tôi mà bố thí cho rất là nhiều, 1,500 hộ. Thì mấy cái vị Phật tử mà lớn tuổi nói trên đó họ mê tán thán tôi, họ nói hòa thượng phúc đức quá cho nên hòa thượng phải sống lâu. Tôi mê nói tại sao phúc đức thì phải cần sống lâu, họ mới nói là thì hòa thượng sống lâu, càng lâu thì người ta càng được nhờ. Tôi nói không phải vậy đâu, không phải tôi sống lâu người ta được nhờ, tôi sống lâu mà nếu tôi ngồi xe lăn, mà nếu tôi không nói được, người ta phải đút cháo cho tôi ăn, người ta phải đẩy cho tôi đi, chân tôi thành bánh xe đó. Rồi thì người ta phải nuôi nấng tôi hết, thì lúc bấy giờ đó tôi có sống lâu đó, thì cũng chẳng có ai được nhờ. Cho nên tôi nghĩ rằng mấy bác phải hiểu là như vậy nè. Mấy bác thay vì cầu cho tôi sống lâu, cầu cho cái pháp đó sống lâu. Nếu mà cái pháp này sống lâu đó, thì tôi sống lâu hay tôi chết nhanh đó, người ta vẫn được nhờ. Còn nếu cái pháp này mà chết tắt ngúm đó thì tôi có sống lâu mấy đi nữa, mà nếu cái pháp chết trong tôi đó thì cũng chẳng ai được nhờ. Cho nên rằng là thay vì quý bác nói rằng là hòa thượng có phúc quá thì quý bác phải nói như vậy là: ôi chào, cái pháp này, cái pháp bố thí này nó phúc đức quá, là bởi vì nhờ như thế mà bao nhiêu kẻ được nhờ. Cho nên cầu cho cái pháp ấy được trường thọ vĩnh vĩnh tồn ở thế gian, chứ không phải cầu thân, cầu nhân, cầu pháp. Pháp mới giá trị. Nếu tôi mà bỏ cái pháp đó đi thì tôi hoàn toàn vô giá trị. Và nếu tôi có giá trị một chút xíu nào đó là bởi vì tôi có một chút xíu pháp nào đó. Nếu tôi càng có pháp thì tôi càng có giá trị mà thôi. Cho nên y pháp đừng y nhân. Cho nên cầu pháp bất cầu thân. Vì vậy đừng cầu cho cái thân này, cầu cho pháp đó đi. Bây giờ tôi đâu có giá trị gì nếu mà tôi không hiểu pháp. Mà nếu mà tôi hiểu pháp thì tự nhiên tôi có giá trị, và pháp làm mà tôi được thì người ta cứ khen rằng là thầy hay cô, sư bà hay sư ông gì, nghĩa là siêu việt quá với cái gì. Không phải, nếu mà bỏ pháp ra thì rằng là cũng phàm phu y nhau. Nhưng mà chỉ có hơn là tại vì pháp thôi. Nếu mình có pháp ở trong á, thì mình thành bảo. Bỏ cái pháp bảo đó ra, đó mình thành là sỏi, mình thành đá. Thành ra vì vậy đó, mình nên tôn trọng pháp hơn là tôn trọng cái thân này. Mình nên cầu nguyện cho cái pháp hơn là cầu nguyện cho cái thân này. Cho nên thay vì cầu thân thì trường thọ, hãy cầu cho cái pháp đó của mình trường thọ, đời đời không thối, kiếp kiếp thường làm, hơn rằng là cầu cho cái thân này sống lâu, hay là cầu cho cái thân này được hưởng. Hãy cầu cho cái pháp càng ngày càng kiên cố, càng phát triển. Hay do đó, khi mà có được một cái trí tuệ đó, của đạo diệt là cái trí tuệ thứ ba, trí tuệ thứ tư, thì khi có được một cái trí tuệ thứ ba thì đương nhiên hiểu rằng là cái nhân nào để đưa đến một cái quả mà gọi rằng là tiêu diệt những cái quả si mê kia đi. Thành ra ở đây chúng ta thấy rằng do có khổ tập, thành ra cần có diệt đạo. Diệt đạo để tiêu diệt khổ tập, thì đó là trí tuệ tầng bậc thấp, cho nên gọi đó là tiểu thừa. Khi có cái trí tuệ cao hơn thì thấy rằng là diệt đạo, khổ tập mà diệt rồi thì diệt đạo cũng diệt. Cho nên vì như thế, nếu khổ tập diệt rồi mà vẫn duy trì diệt đạo thì chưa phải diệt đạo đúng mức. Nếu mà diệt đạo thật sự thì vô diệt vô đạo, đó là diệt đạo chân chính. Còn có diệt và đạo thì diệt đạo đấy vẫn chưa phải là diệt đạo chân chính. Như vậy thì trí tuệ bậc trung đó là đương nhiên rằng là cao cấp hơn, là vô khổ tập mà vô luôn diệt đạo. Thì đó mới là sinh diệt, diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Đấy là cái trí tuệ sâu chót, trí tuệ thứ tư để hiểu được diệt. Còn nếu mà chưa có trí tuệ thứ tư thì vẫn trụ ở trong cái cảnh diệt. Mà khi trụ trong cảnh diệt thì có nghĩa là cái diệt nó chưa viên mãn. Còn nếu mà không còn có cảnh diệt để trụ nữa thì đó mới là chân chính diệt. Cho nên Đạt Ma Tổ Sư nói khi mê á, thì thấy có thế gian để mà xuất. Giác ngộ rồi mới hay là chẳng có thế gian nào để xuất cả. Mà mới nhấn như thế. Đó là một cái trí tuệ, gọi là một cái trí tuệ thứ tư. Thì khi mà Đức Phật mà chuyển pháp luân thì tất cả những cái trí tuệ đó thật ra nó nằm ở trong cái vấn đề của nhân quả hết. Nhưng mà phải hiểu thấu, phải hiểu rõ từng chi tiết, từng cái nhân quả như thế thì người ta mới sẽ thấy được rằng là tại sao giản dị là chỉ có khổ tập diệt đạo và lại chứng quả A-la-hán. Mà tại sao mình cũng học quá trời mà, sơ đẳng của Phật học là cũng học rồi mà, mà sao cho đến cao đẳng, rồi cho đến tốt nghiệp, cho đến làm giảng sư rồi vẫn chưa giác ngộ, vẫn chưa chứng A-la-hán. Tại sao? Tại vì tâm chưa thay đổi, chưa thực hiểu. Nếu thực hiểu thì phát tâm. Nếu mà có nhân duyên với A-la-hán thì tự nhiên nghe khổ tập xong phát yếm ly tâm thì thành A-la-hán. Nếu có nhân duyên với Bồ Tát Đạo thì tự nhiên nghe khổ tập xong rồi phát Bồ Đề Tâm. Do đó, nếu không phát tâm, chẳng thành được cái gì hết. Mà nếu muốn phát tâm là phải nhận thức ra được hai cái thứ tâm, có hai cái trí tuệ để nhận thức về tâm. Một cái trí tuệ là nhận ra cái tâm này có lỗi, cho nên nó là vọng. Một cái trí tuệ nhận ra một cái tâm thật sự là đạo diệt không lỗi, đó là chân tâm. Và một cái trí tuệ mà có lỗi ghê lắm là cái trí tuệ đó là một cái trí tuệ của lục đạo luân hồi, của tam giới. Và rồi thì chúng ta cũng thấy là trong cái trí tuệ mà gọi là diệt tạo đó, trên đó nó lại cũng có tầng lớp đấy. Cho nên vì vậy ở trên đó mới có nhị thừa và bồ tát đạo. Và như vậy thì khi mà nhận ra được cái tâm đó rồi, mà nhận tới cái trình độ như thế nào thì thành quả như vậy. Nếu mà nhận ra một cái trình độ của nhất thừa hay là thật đại thừa thì người ấy viên mãn thành Phật. Nếu mà nhận ra được quyền thôi, tức là phân biệt với lại những thứ khác, thì như thế đó nó không có phủ trùm, không có nhiếp hết, thì nó không đúng là thật đại thừa. Hay là còn cảm thấy rằng là mình là Bồ Tát hay mình là A-la-hán thì thầy đều rằng là chưa nhận chân ra thật sự. Thì đó cũng vẫn chỉ là hàng chân, nhưng mà là thiểu chân, mà không phải rằng là đa phần chân cho đến toàn chân. Cho nên vì thế mà Đức Phật mới hỏi Ngài Tu Bồ Đề là A-la-hán có thấy mình chứng A-la-hán hay không? Ngài Tu Bồ Đề nói, dạ thưa không. A-la-hán nếu thấy mình chứng A-la-hán thì A-la-hán ấy chưa thực chứng. Cho nên tại sao mà chúng ta xem kinh Bát Nhã, những cái lời lẽ trong kinh Bát Nhã làm chúng ta không hiểu gì hết mà nhức đầu? Tại vì dễ lắm, dễ hiểu lắm. Tại sao dễ hiểu lắm, dễ đáp lắm? Là tại vì mình hiểu theo cái suy luận của phàm phu. Để làm sao mình hiểu được ngôn ngữ của Bát Nhã? Nếu mình muốn hiểu ngôn ngữ Bát Nhã, mình phải dùng một cái tâm Bát Nhã mình mới hiểu được ngôn ngữ của Bát Nhã. Nếu mình dùng tâm của phàm phu thì mình chỉ hiểu được phàm phu pháp. Và đối với mình thì Bát Nhã, ngôn ngữ của Bát Nhã nó là một cái thứ ngôn ngữ lạ lùng của ngoại quốc và không hiểu gì hết. Rồi, vì như vậy, nó tổng nói lại, thì nếu mà đã nói rằng là tôi mà có họa hoạn là bởi tôi có thân. Nếu tôi không thân, tôi không có họa hoạn. Nhưng mà nếu thân tôi là pháp thì thân ấy không họa hoạn, thì thân ấy là thân công đức. Thì do đó cái chỗ tuyệt vời của Phật pháp mà mọi